This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston. Kính chào mấy em. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc nghe qua điện thoại số đó là 641-552-5009, 641-552-5009, số đó là để gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Hay là nếu có T-Mobile 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, số là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington đang theo dõi qua Đà Sài Gòn, Dallas, gọi vô phòng studio 713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Dĩ nhiên, thính giả đã ở Houston, Galveston, Conroe, Pearland, Sugarland, Rosenberg area. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe đầu tiên.
Hello.
Dạ thưa, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vàng nha. Dạ.
Dạ, em chào luật sư Phan Trung Hoàng, em tên là Yến. Hôm nay em có câu hỏi về quyết định hôn nhân gia đình đó. Em đã ly dị rồi và em muốn hỏi câu hỏi là khi em dẫn con em đi chơi đâu, đi xa như đi một cái crew á, thì em có phải làm cái giấy tờ gì hay là em tự dẫn con em đi, có gì trở ngại gì không ạ?
Dạ vâng.
Con dưới 18 tuổi.
Dạ. Cái đó là tùy theo cái giấy ly dị của chị đề như thế nào. Tom chỉ có thể đoán là cỡ 90% tất cả những giấy ly dị đề trong đó đều đề là như vậy. Cái thời gian của chị muốn chở con đi đâu cũng được, trong nước Mỹ chị muốn đi đâu cũng được. Nhưng nếu đi ra khỏi nước Mỹ thì phải có cho ảnh biết. Cái đó nó trong cái phần giấy ly dị, cái final decree của chị đó, nó có đề một trong hai ba cách. Một đó là cho ảnh biết thôi. Hai đó là phải có sự chấp nhận của ảnh. Thường thường đó là chỉ cho ảnh biết thôi. Nhưng tại sao tòa ghi như vậy? Cho ảnh biết để ảnh có cơ hội phản đối lại. Thí dụ là chị nói là ok, đi con, mẹ con tôi đi cruise hè này 5 ngày. Thì ảnh phải cần biết là vậy đi với ai? Có bà có trong cái thời gian đó, có bao giờ trong thời gian đó chị có để con đi một mình không? Hay lúc nào chị cũng có mặt ở đó hết? Đi ngày nào, về ngày nào? Thường thường đi cruise thì nó không có quá nguy hiểm cho con mình. Cái luật đó nó ra đó là để cho đi qua những nước khác. Thí dụ trong thời gian COVID bây giờ đi qua Trung Quốc, đi qua tàu hay đi về Việt Nam trong lúc đó những nước đó đang bị rất nặng. Đó, hay bây giờ chị nói giờ tôi muốn đi qua Ukraine, bây giờ đang có chiến tranh đó, sao ông đồng ý cho chị đi được. Nếu mà trong cái divorce decree đề là chỉ cần cho ông biết, thì chị chỉ cần cho ông biết là mẹ con tôi sẽ đi ngày này ngày này. Đó. Còn nếu trong cái divorce decree chị đề là phải xin phép ông, thì chị phải cho ông biết và nói là tôi cần ông ký vô đây cho con đi. Đó. Như nãy Thông nói cả 90% những cái case là không cần phải xin ông nhưng mà phải cho ông biết.
Dạ, em cảm ơn luật sư rồi. Em có một câu hỏi thứ hai nữa là cái giấy giống như cái em ly dị trong thời gian COVID á, thì em không chưa có ra tòa lấy được cái tờ giấy chính á. Thì nếu mà em lấy cái giấy chính á thì em phải ra tòa nào ở đâu?
Chị liên lạc người luật sư mà đó làm cho chị đó, thường thường người đó có thể lấy cho chị được. Còn nếu không đó chị liên lạc văn phòng Tom hay văn phòng người luật sư nào cũng được. Họ có thể lấy online cho chị. Tại vì giờ chị tới đó chị mua chị cũng tốn tiền vậy. Từ 1 đồng cho tới 2 đồng một trang. Nếu mà như chị nói là có con thì cái giấy ly dị của chị nó khoảng cỡ 35 cho tới 40 trang. Thì chị tốn khoảng cỡ 35 đồng cho tới 80 đồng. để chị lấy cái copy của đó. À, tùy theo cho tâm hỏi lý do chị muốn lấy copy đó để làm gì, để chị giữ thôi, chị có nộp đi đâu không?
À, dạ không, em giữ thôi, tại có lúc em làm giấy tờ cho con em nó vô học college á, thì khi làm trên online thì người ta đòi hỏi cái giấy chính, em có đưa cái giấy copy một của văn phòng luật sư họ xem qua cho em á, thì người ta nói người ta muốn cái giấy chính, mà cuối cùng người ta cũng chịu, thì em chỉ lấy để in case thôi, để giữ in case thôi.
Tại vì COVID đó chị, nên cái giấy, chị nói cái giấy chính tức là nó gọi là certified, tại giấy chính là tòa sẽ giữ, gọi là certified copy. Bây giờ tại vì hồi đó đó khi mình tới nhà tòa mình lấy, họ đóng cái mọc cái nó nổi lên, chị biết cái mọc nó hay nổi phồng phồng lên đâu đó, thì hay là cái mọc đó nó màu tím thì họ thấy đó là bản chính. Nhưng mà bây giờ khi mà COVID họ nói giờ chúng tôi bán những copy qua website hết, qua online hết, thì cái nào ra cũng in màu đen hết đó. Thì giờ bản chính hay bản phụ in ra cũng giống hệt nhau à đó. Đó thì bởi vậy cũng khó, vậy thôi mới hỏi là tại bây giờ đó, thí dụ ngày hôm nay đi, tháng 8 nè, 2022 nè, chị lên tòa chị xin họ sẽ cho, tại vì tòa mở cửa ra rồi. Nhưng mà nếu cách thêm 2 tháng có thể chị không xin được. Đó, thì cái người luật sư đưa cho chị đó, chắc là tại vì họ lấy trước khi đó rồi thì họ cũng chẳng lên đó để xin cái bản mà có đóng mộc mà phòng lên. Nhưng mà giờ chị lên nó cũng được. Thì cho tôi hỏi chị lấy gì ở đâu à?
Dạ, quận nào? Ở văn phòng luật sư thôi.
Nhưng mà cái quận nào, Harris County hay Fort Bend hay đâu?
Dạ, văn phòng luật sư không ạ.
Dạ, ở Houston hay đâu chị?
Dạ, ở Houston.
Ok, Houston thì ở Harris County. Đó, thì chị tới địa chỉ là 201 Caroline, Houston, Texas, ở ngay downtown. Nó tới đó hơi phiền, tại chị phải đậu xe tốn cỡ 7-8 đồng cho tới mười mấy đồng, rồi chị phải đi bộ vô đó, rồi tìm vô đó, rồi chị phải xếp hàng, rồi chị phải trả tiền, rồi chị đứng chị đợi, họ làm copy cho chị. Hay là chị liên lạc người luật sư, họ có thể lấy cho chị. Chị liên lạc cái người luật sư mà đó giúp chị đó, hay là người văn phòng hoặc luật sư nào cũng có thể tìm được cho chị đó. Ok.
Dạ, dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, kết lắc chị. Dạ. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. 713-664-8002. Sau khi thời gian COVID đó, tòa làm việc có nhiều sự thay đổi, tại vì tòa không muốn nhiều người ra vô trên đó tại vì sợ bị lây bệnh. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mở ra lại. Lý do Tom nêu lên cái đề tài này đó là tại vì trong 2 năm đó, trước khi đó, trước khi COVID thì mỗi lần ly dị thì phải ra mới gặp mặt tòa. Bắt đầu COVID thì tòa nói thôi đừng lên đây nữa, nộp giấy tờ có thị thực chữ ký là đủ rồi. Bây giờ bắt đầu tòa mở cửa ra lại, thì có tòa vẫn dùng cái policy cũ là nộp đơn cũng được, chúng tôi sẽ xét qua giấy tờ. Nhưng có những tòa yêu cầu hay bắt buộc mình phải lên để gặp tòa. Đó thì tùy theo cái case của mình nó lọt vô cái tòa nào. Bởi vì có những thân chủ mình hỏi, ủa tại sao người bạn tôi ly dị không phải ra tòa mà tôi phải ra? Hay là tôi không ra tòa mà sao chị kia chị phải ra tòa, hay anh kia phải ra tòa? Tùy theo người chánh án đó, tùy theo người tòa. Đó. 713-664-8002. Cảm ơn chị Yến nêu lên cái đề tài này để Tom có cơ hội nói thêm về trong cái thời gian mình ly dị đó, nếu mà hai vợ chồng có sự đồng ý hết thì rất là tốt. Nhưng mà mình phải để ý tới những cái chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ, một cái như chị Yến mới nói là bây giờ muốn đi du lịch, muốn đi ra khỏi nước Mỹ có cần đồng ý của ổng không? Trước khi đó thì cái passport ai giữ, thì trong thời gian mình ly dị mình phải bàn cái chuyện đó. Là ok, tôi với ông ly dị thì con ở với tôi, thì tôi sẽ giữ passport hết. Thì anh sẽ nêu lên đề tài, vậy tôi muốn đi thì sao? Trong đó người luật sư nếu mà làm kinh nghiệm về ly dị, họ sẽ ghi rõ ràng. Khi mà anh muốn đi thì anh phải cho chị biết là hè này, tháng mấy, ngày mấy tôi sẽ dẫn con đi vacation, bà không được có sự phản đối gì hết, chỉ trừ nếu nó nguy hiểm cho con thôi. Đó, thì tôi cần cái passport và bà không có schedule cho con đi cùng lúc đó. Tại vì nhiều khi không có cố ý nhưng sơ ý là tại hè nó chỉ có 2-3 tháng thôi, 2 tháng mấy thôi. Thì anh nói ok, năm nay về Việt Nam thăm nội, tại bắt đầu mở ra lại rồi. Thì tôi sẽ đi 2 tuần trong tháng 8 hay cho 2 tuần trong tháng 7. Nhưng xui chị không biết. Chị cũng schedule trong cái hai tuần đó đi cruise ở Florida. Đâm ra hai người lại schedule cùng lúc cho con đi. Đó thì mình phải rõ ràng trong giấy ly dị đó, họ ghi rất là rõ là tới đầu tháng 4, ngày 1 tháng 4, người không nuôi con, người mà đang cung cấp tiền đó mà con ở dưới bên kia đó, phải cho người bên kia biết là năm nay hè, tôi chuẩn bị có ý là đi vacation và tôi giữ con ngày nào, trước khi con ra hè, là ngày 1 tháng 4. Nếu mà anh im lặng luôn, hay cái người đó im lặng luôn, không nói hết, thì là người đó được chọn, được nguyên tháng 7, ngày 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 7. Đó, thì người đang giữ con đó muốn chuẩn bị đi vacation để chở con đi chơi hay đi đâu đó, thì chỉ làm trong tháng 6 hay tháng 8 rồi, là tháng 7 hoàn toàn của bên kia. Còn nếu mà người bên kia không nói năng gì hết, thì tới ngày 15 tháng 4, người nuôi con đó, bây giờ mình nói là người mẹ nuôi con đi, thí dụ đi, thì người mẹ có quyền nói là ok, tháng 6, từ ngày 15 tới ngày 30 tôi chở con đi về, tôi với con đi vacation, đi xa, ông không có được đổi nha, tại vì ông đã có cơ hội chọn rồi mà ông không chọn hết, thì giờ mẹ con tôi chọn trong tháng 6, ông không được nói là ok, ông đi vacation tháng 6, đó, tại vì nhớ ông ngày 1 tháng 4 đó là anh có quyền nói là ok, năm nay tôi không đón tháng 7, tại tháng 7 thì tôi bận, tôi đi công tác, tôi muốn đón tháng 6 đi vacation. Anh có quyền nói như vậy. Đó, nhưng mà nếu anh im lặng là anh đã chọn tháng 7 rồi. Đó. Thì đó là cái thí dụ mà khi mà mình ly dị mình nên bàn những chuyện đó. Thứ nhất, thứ nhì nữa là ai là người được khai thuế claim con làm dependent. Phải không ạ? Thì nhiều khi mình không để ý đó, nhưng mà tới lúc ly dị, tới lúc xong rồi, một năm, hai năm, ba năm trôi qua, mỗi năm khai thuế, anh thì nghĩ là cô, tôi cung cấp tiền cho con child support mỗi tháng, tôi được khai cuối năm chứ. Dạ thưa không, tùy theo trong giấy ly dị, nếu mà con ở với chị 6 tháng trở lên, chị cũng có thể nói nó, con nó ở với tôi thì tôi được claim nó. Thì nó gây ra một cái hiểu lầm nữa, bởi vì trong thời gian ly dị mình thương lượng với nhau để giải quyết chuyện, phải bàn về chuyện đó. Đó. Và một cái câu mà thắc mắc nhiều người có đó là khi ly dị đó, thì tôi có quyền dọn ở tiểu bang khác không? Tùy theo, phần đông là không. Không có phải là cấm chị không được mang con đi chỗ khác. Bây giờ mình nói, Tom không có nói lúc nào vợ cũng được giữ con hết. Mình chỉ nói là trong cái thí dụ này đó là hai người ly dị, người mẹ được giữ con, người vợ được giữ con, rồi người chồng đồng ý là cung cấp tiền và thăm con thôi. Thì cái policy theo tòa muốn đó là ok, mẹ giữ con nhưng mà ba phải có cơ hội để thăm con, để chia sẻ, để gần gũi với con. Thì nếu mà mẹ dọn đi quá xa thì coi như là cái đó là cấm ổng rồi, ngăn chặn không cho ổng thăm con rồi. Thí dụ bây giờ vừa ly dị xong cái bà dọn lên Dallas, làm sao mà ổng lái xe 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ lên đó thăm con mỗi 2 tuần được. Cái đó coi như là cắt đứt cái sự liên lạc của hai người rồi. Thì bởi vì tòa nói no, phải mẹ muốn đi đâu đi, nhưng mà con phải ở đây, trong quận này hay những cái quận sát biên giới với quận của mình. Tức là, ok, không bắt buộc phải ở Houston, ở Sugar Land cũng được, ở Pearland cũng được, ở Friendswood, Galveston cũng được. Nguyễn sao mà cái biên giới của cái quận đó, Galveston County, Brazoria County, Fort Bend County, Montgomery County, những cái quận đó nó có đụng với biên giới của Harris County hay không, thì được dọn chung quanh đó. Tại sao? Cái cách đó là cách họ tính là ba không có phải lái xe quá xa, tức là không có lái xe hơn một tiếng đồng hồ để đi thăm con. Đó, tại vì mỗi thứ sáu cách một tuần là một lần ông được đi thăm con, mà tốn một tiếng đồng hồ lái xe nó vô khi ông nản, hay là đưa con về một tiếng đồng hồ. Thứ nhất, thứ nhì đó là thứ năm. Tối thứ năm ông được 2 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ ông lái xe 1 tiếng đồng hồ để đi thăm con được 2 tiếng đồng hồ, rồi lái xe về 1 tiếng đồng hồ nữa, hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Thì đó nó vô lý đối với lại người cho tòa, là bà ép ông quá. Thì bởi vậy tòa nói ok, được, chúng tôi không ép là bà phải giữ con ở đây, nhưng không được dọn quá xa. Đó là trong những cái điều kiện của cái policy của tòa và của luật của tiểu bang Texas. Đó. Một trong những đề tài nữa là bây giờ mình coi như mình nói về con cái thì cũng nhiều khía cạnh để nói lắm, nhưng mà giờ mình bước qua cái tài sản đi. Thí dụ là hai vợ chồng có hai căn nhà, mỗi người giữ một căn hay là chỉ một người giữ căn thôi, hay một người lấy hết hai căn, nhưng thì cái câu hỏi là ok, trong giấy ly dị có ghi là tôi được hưởng, tôi sẽ lấy căn này, ông lấy căn kia, tôi lấy căn ở đường Bel Air, ông lấy căn ở đường Richmond, ok, à, vậy đủ rồi không? Dạ, cũng đủ rồi đối với tòa ly dị. Nhưng về sau này cái căn của chị muốn bán thì người mua với title company sẽ hỏi, ok, hồi đó chúng tôi lục ra và họ lục ra được 2022 bà có ly dị. Trước 2022, bà là có gia đình với ông. Trong giấy tờ chia tài sản thì bà được cái nhà này. Nhưng ông có bao giờ ký tên để rút cái tên ra khỏi nhà này ra chưa? Nếu mà lúc đó không chưa rút tên, phần đông những hãng title họ đều yêu cầu ông phải tới để ký giấy tờ rút tên ra. Bây giờ mình đi dị 3, 4, 5, 5, 6, 5, 10 mấy, 20 năm sau, bây giờ ông dọn về Việt Nam, ông qua tiểu bang khác thì sao tìm không được. Bởi vì trong lúc đi dị mình nên giải quyết tài sản là ký giấy tờ hết đi. Có thể đó sẽ tốn thêm tiền, nhưng mà mình ký giấy tờ giải quyết hết thì nó dễ hơn cho về sau này coi như đường người nào người đó đi, không có dính líu về tài sản, không dính líu với nhau nữa. Cái cách đó là cái tốt nhất, dù nó không bắt buộc mình phải làm. Đó, luật không bắt buộc phải làm, thì theo luật gia đình đó là trong cái chát tòa như vậy là đủ rồi. Nhưng mà khi hãng title họ bán title insurance cho mình, họ nói giờ tôi sẽ làm closing cho nhà này, nhưng mà chúng tôi không làm được tại vì theo chúng tôi thấy là tên của bà đây và bà có chồng lúc đó, nhưng sau khi ly dị ông chưa bao giờ rút tên ra khỏi nhà này. Đó. Thì mình khi mà mình nói về cái như vậy đó thì mình chia tài sản, nhưng cái nợ thì sao? Hai người chia nợ sao cũng phải ghi rõ ràng vô trong đó. Cái nợ nó hơi phức tạp hơn là thí dụ cái nợ này của tôi, cái credit card của nhà bạn A tôi phải trả, credit card nhà bạn B bà trả. Nhưng mà nếu mà có tên mình dính trong đó mà về sau này ổng không trả, ổng hứa ổng trả, ổng không trả, thì có những thân chủ nói ủa vậy làm cái gì, xong mà sau kỳ vậy ổng chịu trả tôi không làm gì được hết. Dạ đúng vậy, ổng chịu trả đó thì bây giờ mình phải mang ổng ra tòa thưa ổng tiếp. Đó, tại vì tòa đã ra lệnh rồi là ổng phải trả cái đó, tại vì hai người có sự đồng ý rồi. Nhưng nếu mà không, ổng không trả, không có ai bắt buộc ổng nữa đó, phải không ạ? Thì phải mang ông ra tòa để tòa ép ông phải trả một lần nữa, nếu không tòa bắt ông phải trả tiền phạt. Rồi nếu lần thứ nhì ông không trả, ông nói vậy thôi tôi file bankruptcy, tôi khai phá sản, thì nó nhức đầu cho bà, tại vì bây giờ có tên bà trong đó, bây giờ bà phải ôm cái nợ đó luôn, tại vì hãng credit card họ chỉ biết là hai người thiếu tiền, tôi đòi hai người, tôi cũng cần biết hai người ly dị như thế nào. 713-664-8002, dạ thưa mời, chính giải dây kế tiếp ạ.
Alo, dạ anh Tom ơi.
Dạ vâng mời.
Dạ mình tên Harry. À, mình cho anh mình hỏi câu này anh Tom ơi, mình bị một cái vấn đề là tòa nó có một cái khác tòa nào đó biết được mà mình bị ăn cắp cái information anh Tom. Rồi người ta lấy cái information của mình, người ta đi mượn nợ gì đó. Bây giờ cái rồi nó có cái khác tòa vô nhà băng mình lấy. Wow. Rồi mình không biết là lấy tới khi nào đó anh Tom ạ.
Ok. Mà hồi đó lúc mà mình bị như vậy đó, mình có liên lạc cảnh sát, có police report gì không?
Dạ có, mà không thấy nó làm cái gì hết. Anh Tom chỉ để ra thôi. Mình cũng liên lạc một hai lần rồi, nó nói là nó không biết, nó đang điều tra.
Dạ. Tom thấy cái chuyện này xảy ra không nhiều nhưng có. Và Tom cũng có involve những case như vậy. Để Tom chia sẻ với anh đó là anh sẽ tốn kém nhiều, nhức đầu nhiều thời giờ, và có thể nếu anh mướn luật sư anh sẽ tốn tiền và cũng hên xui nữa. Để Tom chia sẻ như này. Làm sao đối với nhà, bây giờ đối với chủ nợ đi, làm sao họ biết được anh không phải là người xài cái credit card này, phải không ạ? Và nếu mà lúc đó họ thưa đó, họ gửi giấy tờ tới mà tại sao anh không trả lời gì hết, là bây giờ họ thắng là được cái chát tòa rồi, bây giờ họ cầm cái cán rồi, bây giờ họ lấy, thì tự nhiên anh chối nói này không phải tôi. Tại sao đó anh không cãi? Đối với họ là họ nói như vậy, phải không ạ? Đó. Nhưng mà hồi đó lúc mà họ thưa đó, họ có đưa giấy tờ gì tới nhà anh không?
Mình thấy có những mấy giấy tờ gì lạ lắm, mình không biết rồi, cái này cũng quyện luôn, mà mấy không phải là không dùng cái này đâu, rồi có một lần nó bị coi mà mình không biết nó là của ai.
Dạ. Nhưng mà mình biết là có người nào ăn cắp chi tiết của mình để mượn tiền dùng credit card không ạ?
Dạ đúng, mượn cái một cái loan. Cái loan gì đấy không biết mà nó nói là mình yếu cả 2-3 năm nay rồi mình không có trả.
Dạ. À, Thông nghĩ anh nên tham khảo với một người luật sư chuyên môn về collection, hay là anh liên lạc thẳng với họ, anh cho họ biết là ok, cái thời gian đó tôi đã report với cảnh sát là bị ăn cắp chi tiết của tôi rồi, tôi đây là cái police report, thì có thể họ điều tra thêm, nếu họ người đàng hoàng họ điều tra thêm và họ hủy bỏ cái case này đối với anh, họ đi tìm người khác. Nhưng mà cái nhức đầu của mình là như vậy nè, là lúc mà họ gửi thư lúc đó đó, anh nghĩ tôi không thiếu, tôi quăng thùng rác. Cái đó không phải lỗi, cái đó là không phải lỗi của mình, nhưng mà thành ra cái nhức đầu của mình. Tại vì chú anh làm cũng đúng, nhưng mà tại vì anh làm như vậy nên họ nghĩ là ồ ông này trốn nợ, nên ông quýnh quá nên ông bỏ thùng rác, ông không thèm trả lời. Để nghe lúc đó mình phải gọi mình nói tôi không biết gì hết vậy này, tại sao gọi liên lạc tôi. Đó.
Dạ, đúng rồi.
Dạ, xui cho mình. Dạ.
Giờ bây giờ vô người ta lấy tiền mình chứ rồi mình cũng không biết đường nào mình ra, người ta cũng không mở lại cho mình nữa. Có bây giờ cái này bị frozen rồi.
Dạ. Nếu mà anh không có người luật sư tranh chấp cho anh đó, để đòi cái tiền này lại đó, là sau cái thời gian ngắn đó, họ sẽ lấy cái tiền này luôn. Và họ không có ngừng ở đây đâu, họ cứ theo anh hoài. Mỗi lần anh, bây giờ anh mở nhà băng ở nhà băng A, nó đóng lấy hết. Xong rồi anh ra nhà băng B, nó theo anh đó, nó đóng lấy luôn. Rồi từ từ rồi nó đẩy cái liên vô tên nhà anh nữa, rồi khi mà anh qua đời, vợ anh, con anh hưởng cũng không chọn hưởng nữa, tại vì lúc đó nó nói, ồ, ổng qua đời rồi. Ông thiếu chúng tôi mấy chục ngàn, hay ông thiếu chúng tôi 10 ngàn, mà giờ tiền lời thành ra 20 ngàn rồi. Chúng tôi muốn chúng đòi cái tiền này. Lúc đó xin lỗi anh đã qua đời rồi, sao mà anh cãi được nữa. Bây giờ vợ con anh phải trả cái nợ vô lý.
Dạ, cảm ơn anh. Giờ chắc phải kiếm, phải tìm một
người xui. Dạ. Dạ. Lý do mà Tom nói là cái này nhiều khi mình hên xui, tại vì Tom có deal với những case như vậy. Nổi cái tiền luật sư, nổi mình phải tính thân chủ mình, nên thân chủ mình rất là khó chịu, tại vì họ nói là không phải lỗi tôi, tại sao tôi trả tiền luật sư. Thì nhưng mà có những người, người ta thông cảm, người ta nói thì người ta nói ok được, thì mình tiến tới, thì có thể nói 25-30% mình thành công là bên kia họ thông cảm, họ nói ok chúng tôi bỏ case rồi, chúng tôi thưa lộn người rồi. Còn những còn cỡ 60% họ nói là ok, hồi đó lúc mà chúng tôi thưa đó, tại sao không lên tiếng, im lặng, rồi bây giờ tới lúc chúng tôi tới lấy tiền rồi, tự nhiên bây giờ lại nói là không phải là ông. Không phải là cái lỗi của mình, nhưng mà giờ thành ra cái problem của mình. Đó thì nó khó. Cá nhân Tom không đại diện những case nữa, lý do là tại vì thân chủ mình không có lỗi mà bây giờ phải trả tiền cho mình. Rồi cuối cùng mình không có guarantee mình thắng được. Rồi thân chủ mình lại có problem. Nó nói, tôi trả tiền luật sư rồi giờ. Không giải quyết được giờ. Tôi thà tôi trả tiền bên kia cho rồi. Trả tiền luật sư không làm gì được. Nhưng mà mình phải nói trước là không chắc chắn được là mình sẽ thắng cái này. Dạ. Yeah. Ok anh. Dạ, 713-664. Cảm ơn anh. 8002-713-664. 8002. Thưa mình nhận đi cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, xin mời lên tiếng ạ. Đang on air đó ạ.
Dạ, chào luật sư ạ. Dạ, cho luật sư cho em có mấy câu hỏi em muốn hỏi luật sư.
Dạ mời.
Em muốn hỏi là cái luật có ví dụ mà nhà của mình á có một miếng đất giống như là mình ở thành phố, nhưng mà ví dụ mà mình đằng sau ở trong nhà mình á mà có một miếng đất, cũng nói là cũng không phải là miếng đất mà giống như là gọi là cái farm đâu, chỉ là giống như nó lớn hơn một tí thôi, xong rồi ví dụ em nói là mình có thể là khi mà người thân mình mất á, mình có thể chôn ở trong cái sau vườn đó không hả luật sư?
Dạ thưa không ạ. Tại vì khi mà mình mua nhà đó, nó có cái restriction, tất cả những khu đó không có thể là làm nghĩa trang được. Đó. Mà nếu mà mình, mà thường thường á, là cái restriction của những cái khu đó là một. Thứ nhì đó là thành phố họ không cho mình làm. Đó, họ sẽ có vấn đề với mình. Đó.
Okay.
Cái thứ ba nữa đó là gì? Là khi mình mua nhà đó, thường thường đó mình chỉ mua cái đất ở trên thôi. Nhiều thính giả không ngờ được, nhưng mà mình không có mua ở dưới hầm. Ở dưới đó là họ nhiều khi họ bán hết cho người khác rồi. Mình chỉ được sống trên miếng đất đó thôi. Bây giờ mình đào sâu xuống, có thể là mình vi phạm vô cái quyền của người khác. Yeah. Chỉ câu hỏi thứ gì vậy mà?
Dạ, em có một thêm một câu hỏi là cho em hỏi, ví dụ mà mình mua một miếng đất ở ngoài cái chỗ mà mình chôn á, mình gọi là cái nơi mình chôn á luật sư, mình làm sao mình biết á là mình có cái giấy tờ của mình pay off của cái miếng đất mình đã mua?
Cái miếng đất đó thường nó có một cái nó gọi cái deed, khi mà chị mua của nghĩa trang họ cho mình cái deed đó. Chị đang trả góp hay chị trả hết rồi?
Dạ em nói là trả hết rồi.
Trả hết rồi là khi mà trả hết rồi là họ đưa mình cái deed đó liền. Họ đưa nó đây là cái miếng đất, đây cái deed như là cái title của miếng đất đó đó.
Nhưng mà mình đi ra đâu mình mới biết được luật sư, tại vì em mua rồi mà em cũng sẵn thấy người ta đưa cái đó, bởi vì em mới hỏi luật sư làm sao mình biết rồi. Cái deed đó là, cái đó là mình gọi là deed hay là gọi là title của miếng đất đó luật sư?
Cái deed đó là theo luật, cái title cũng là cái deed nhưng mà người thường á, gọi là cái title để cho dễ hiểu thôi. Đó, cái title thường là cái title dùng title cho xe thôi. Nhưng mà người thường hay nói title nên không nói title luôn. Nhưng mà thật ra trong luật nó gọi cái deed. Đó. Ok, bây giờ chị tới cái nghĩa trang đó. Chị biết cái lot của chị số mấy không? Khu nào không?
À, dạ biết, thì họ đưa cái mark của mình cho mình biết vậy xong rồi. Nhưng mà ý em nói là em chưa bao giờ em biết là người ta đưa cho mình cái phần đó.
Không có sao. Chị tới cái văn phòng của nghĩa trang đó. Chị nói tôi muốn gặp cái người mà lo về deed. Tôi muốn xin copy của cái deed của tôi được không? Tôi chưa bao giờ nhận hay tôi bị mất rồi chứ. Rồi họ nói ok, họ lục ra, thường họ giữ mấy cái copy cho mình. Đôi khi họ nói là ồ chúng tôi cũng không có, nhưng theo cái liệt kê, theo cái list của chúng tôi là cái lot số này ngày này là của chủ tên này, thì chị coi phải tên của chị không?
Vâng. Okay. Rồi cho em hỏi một câu nữa là em giả sử nha, ví dụ mình mua miếng đất đó, ví dụ giống như là cho một cái công ty đó, sau này cái công ty đó nó lại bán cho một cái công ty khác, thì em hỏi nó vậy, nó như vậy á là mình trả hết chứ hoặc là chưa trả đó, nó có khác biệt được không?
Nó không có khác gì hết, tại vì khi chị mua đó là chị mua cái đất, chị không cần biết là ai là chủ nợ, ai người bán cho mình. Nó đi tất cả những cái trách nhiệm quyền lợi của chị đi theo cái đất. Bây giờ ông A, ông B, ông C hay là công ty ABC họ bán cho cả chục lần, chị vẫn là chủ của miếng đất đó. Thì cái tên của chị đi theo cái đất đó. Bây giờ thí dụ chị đang thiếu tiền, chị mua 10.000, chị trả góp mỗi tháng 50 đồng, giờ chị còn thiếu mẫu ở 5.000. Thì khi họ sang qua thì cái người chủ mới họ sẽ gửi lá thư cho chị, họ nói là bây giờ tôi là chủ nợ, làm ơn trả tiền cho tôi. Thì thường thường họ gửi cho chị một cái giấy hợp đồng giữa họ với người chủ cũ. Thì chị verify cái đó, chị gửi cho họ thôi. Đó, chứ cái người, tại vì khi chị mua là chị mua đất, chứ chị không có phải là làm ăn với cái người nào hết đó. Cũng như giờ thọ mướn cái người cắt cỏ, rồi sau này cái ông nghỉ, ông đưa ông khác, yes, thì cái đó là cái service. Nhưng khi mà thọ mua cái miếng đất, thọ không cần biết người nào bán. Nguyễn sao họ ký với mình, có cái đi cho mình là mình biết là mình là chủ rồi.
Ok, miễn là mình nắm cái đi là chắc đúng không luật sư?
Đúng rồi, cái đó là cái quan trọng nhất.
Vâng, rồi em giả sử thí dụ mà mình chưa trả hết, thí dụ nãy luật sư nói là cũng ok hả, hay là sao luật sư?
Nếu mà mình chưa trả hết thì nó có hai loại cách làm việc khi mua đất. Một đó là họ bán cho mình, xong rồi mình trả góp. Thì khi họ bán cho mình là chủ 100% rồi, thì mình không cần biết ai bán hết đó. Chỉ là cái người chủ của cái nợ là khác. Cũng như bây giờ họ bán cho chị miếng đất, họ nói bây giờ đất của bà là chủ đó, nhưng bà thiếu chúng tôi 10.000, bây giờ trả tiếp đi, chị trả được 4.000. Bây giờ chị còn thiếu 6.000, cái người này người ta bán cái nợ này qua cho người khác, thì người chủ nợ mới họ nói bây giờ bà thiếu tôi cái 6.000, giờ tiếp tục trả đi. Chị vẫn là chủ của đất. Còn cái cách làm việc thứ nhì đó, nó gọi là contract for deed, là hợp đồng để sang. Cái đầu tiên đó là sang rồi thiếu nợ, tức là chị là chủ rồi. Còn cái hợp đồng để sang đất thì là chúng tôi chỉ có ký hợp đồng giao kèo với nhau là khi bà trả hết chúng tôi mới sang. Phải không ạ? Thì cái đó nó hơi phức tạp, nó khá nguy hiểm cho chị là như vậy. Nhỡ người ta bán đi bán lại rồi cái chị không biết bây giờ người nào đang là chủ của miếng đất đó, tại vì chị chưa phải là chủ, chị chỉ có cái hợp đồng thôi. Cái hợp đồng của chị nói là khi nào tôi trả hết 10.000 lúc đó ông sang cái đất này cho tôi nha. Đó, thì cái đó chị mới là có thể mất Tại vì cái người về sau này họ nói tôi là chủ đất này, bà trả 4.000 cho người kia, tôi không biết người kia là ai, nhưng mà tôi là chủ, bây giờ tôi cần bà phải trả thêm. Chị đưa hợp đồng ra chị thưa họ cũng được, nhưng mà nếu mà chị không có hợp đồng trong tay, bây giờ chị thưa bằng cách nào đây? Tại chị chẳng có bằng chứng gì hết, những cái tiền chị trả đã mất hết rồi. Đó, 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thưa nhận với cái tiếp ạ.
Em là cái người nãy, em tại vì em chưa có complete cái có câu hỏi, em cho em hỏi mà một câu nữa là thí dụ đi, miếng đất đó mình mua, nhưng mà lỡ khi á, luật sư biết không, nó có giả sử như vậy nè, mình mua miếng đất đó nhưng mà một lúc họ bán luôn trùng với một người nữa thì làm sao mình biết được, luật sư?
Nếu mà họ như vậy là họ lừa gạt mình rồi.
Thì bởi vậy em hỏi luật sư làm sao mình biết được.
Mình không có biết được. Chỉ trừ mình phải mướn một người luật sư điều tra thôi. Ok. Bây giờ mình trở lại. Bây giờ mình trở lại cái thí dụ của Tom. Cái cách mà, hai cách mà họ hay làm việc nhất. Một đó là họ sang tên qua cho mình. Xong rồi, mình thiếu nợ họ. Thì khi họ sang tên qua cho mình rồi là cái đó là của mình rồi. Họ không được sang cho ai hết đó.
Dạ. Yeah.
Đó. Thì chị có thể check với chỗ nghĩa trang đó là cái copy của đi đâu tôi muốn giữ đó. Thì cái đó là như cái title xe của chị đó. Còn cái cách thứ nhì đó là họ để là hợp đồng để sang đất. Thì cái hợp đồng đó nó chỉ là cái hợp đồng thôi. Khi nào chị trả hết thì họ mới sang chị. Yes, trong thời gian đó họ có thể bán miếng đất này cho 5 người khác nhau nữa. Họ hy vọng là 4 người sẽ quỵt. Xong rồi họ chỉ giữ lại có một người thôi. Thì yes, họ có thể lừa gạt mình như vậy được.
Dạ, dạ.
Dạ.
Dạ, vâng. Rồi vậy là em hiểu rồi. Em cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, em chào luật sư.
Nhưng mà thường thường cái chỗ nghĩa trang đó họ sẽ có hồ sơ hết. Họ có hồ sơ cái map hết là ai đang là chủ. Ok chị. Dạ, thưa mời chị nhận như cái tiếp ạ.
Có tôi hả?
Dạ, xin mời bà trước khi tiếp tục mời vặn nhỏ radio xuống tí nha. Dạ. Ok.
Tôi có câu hỏi như thế này. Lúc trước thằng con của tôi là nó đi tới ngân hàng, nó mở tài khoản ngân hàng. Thế thì phải sai lý lịch, đi lý lịch hết cho cô ngân hàng nó cổ làm giấy tờ. Thì cổ lại nói ha, ủa hồi nào giờ mày đã ở Cali lần nào chưa? Cái nó nói chưa, ở Đà Lạt chứ chưa ở Cali lần nào. Thế cổ mới nói, ủa sao xác lý lịch này ở một người ở Cali cũng có cái lý lịch giống như mày. Như vậy là kẻ gian nó ăn cắp lý lịch mày rồi. Thế thì cổ mới nói về báo cảnh sát để cho cảnh sát biết. Mà về thì tao báo cảnh sát cũng trả lời Trung Quốc à. Nó nói họ ăn cắp lý lịch mà chưa xảy ra cái chuyện gì thì không giải quyết được. Khi nào xảy ra chuyện gì kia nó đi tính tiếp. Nó nói vậy thì giờ phải làm sao, một ngày nào đó rồi nó mượn, nó lấy lịch, nó mượn mở, mượn bằng kia rồi họ đòi thằng con tôi thì biết làm sao được chứ.
Dạ, câu hỏi rất hay mà tiếc quá cái câu trả lời nó sẽ rất dài và nó không trả lời rõ được. Ok. Mình phải trở lại, mình phải cần biết rõ tại sao cái người ngân hàng đó biết được là mình bị mất lý lịch. Đó. Thì dĩ nhiên, ngân hàng họ có những cái system họ check credit. Thì khi họ check như vậy đó, thì họ phải có một cái gì lòi ra. Thì nếu mình xin được cái chi tiết đó mình mới biết. Đó. Nếu mà người nào ăn cắp lý lịch của mình mà không có làm cái gì vi phạm luật hết á, thì có phải là chưa có một cái hình sự gì xảy ra hết. Thì nếu chưa có hình sự gì thì dĩ nhiên cảnh sát đâu điều tra được. Cũng như mình gọi cảnh sát tới nhà mình nói, tôi nghĩ là người hàng xóm tôi sẽ đánh đập tôi. Cảnh sát nói có đánh chưa? Chưa. Cảnh sát chẳng làm gì được hết. Tại vì chuyện chưa có xảy ra. Thì nếu mà người nào mà có dùng cái lý lịch giống như mình, có thể là cái người mà đánh chi tiết vô trong cái system computer đó đánh lộn. Nó thành ra giống như mình thôi, chứ chưa có ai dùng cái đó đi vi phạm gì hết. Hay là người ở nhà băng họ lục ra họ thấy, ồ ông này có mở account ở nhà băng của chúng tôi luôn và đóng account và thiếu tiền. Đó, và trốn luôn. Hay là mượn credit card trốn luôn. Thì người đó họ đang giúp mình để giải quyết chuyện của mình. Nhưng cảnh sát chưa có biết. Khi mình report cảnh sát, sao cảnh sát biết được có hình sự xảy ra? Cảnh sát đâu có check credit mình đâu. Họ đâu điều tra mấy chuyện này. Theo kinh nghiệm của tao là họ không có đủ thời giờ để làm những cái chuyện như vậy. Thì bởi vậy tốt nhất, cái bước đầu tiên, mình check cái credit của mình, coi coi trong đó có thiếu tiền, thiếu nợ gì không. Nó sẽ lòi ra là, ồ, ông thiếu tiền, cái credit card ở bên Cali, địa chỉ này. Trong lúc mình nói, ồ, tôi chưa bao giờ ở địa chỉ này hết. Ok, từ đó mình mới điều tra. Ok, thì cái đó là để mình tìm hiểu thôi. Nếu mình muốn bảo vệ, như câu hỏi của bà, làm sao để bảo vệ, thì cả triệu người bị cái chuyện này rồi. Chỉ có cách bảo vệ là mình mua cái bảo hiểm để khóa cái account của mình lại, cái credit của mình lại. Thì mình mua có nhiều chỗ, LifeLock cũng có, của Norton thì mình trả mấy chục đồng tháng thì có chuyện gì họ cho mình biết. Và nếu mà có chuyện lớn xảy ra thì họ sẽ mướn luật sư giải quyết cho mình luôn. Hay là người chuyên môn để giải quyết chuyện này. Cá nhân Tom thì Tom có của Discover Card 20 năm nay rồi. Là mỗi một lần có chuyện gì đó là họ text cho mình, hay là họ email mình. Rồi mỗi 3 tháng Tom nhận một cái report. Họ nói là trong 3 tháng này không ai đụng chạm vô chi tiết của ông hết. Chúng tôi vẫn theo dõi chuyện này. Đó. Thì đối với những người trẻ, những người làm ăn hay là có tài sản, nên đều có những cái này. Tại vì mình chẳng biết, như hồi nãy anh Harry anh có gọi, nói là có người nào tự nhiên dùng chi tiết của ảnh cái mượn tiền, rồi bây giờ bị ảnh chẳng biết chứ, bây giờ tới bắt đầu rút tiền trong account của ảnh ra. Khi mà hãng credit card hay chủ nợ họ thưa mình là bước đầu tiên, ra tòa là bước thứ nhì, họ thắng được cái chắc tà là bước thứ ba, xong rồi họ tới tịch thu tài sản của mình là bước thứ tư, xong rồi họ bỏ liên vô những tài sản của mình để khi mình qua đời mình phải đền cho họ là bước thứ năm. Họ tới bước thứ tư rồi, mình mới biết, rồi lúc đó mình đã có cơ hội từ bước thứ nhì, thứ ba để mình giải quyết mà mình không làm. Thì càng ngày mình để nó lâu chừng nào đó mình bị lỗ chừng đấy. Cái credit problem đó là không phải chỉ người Việt Nam mình mà rất nhiều người bị. Mà những người mà chuyên môn ăn cắp những chi tiết đó, họ rất là khôn khéo. Họ dùng computer bây giờ để họ làm ra credit card, họ mượn tiền, họ ăn cắp tên nhà mình đủ thứ hết. Nên không có một cái trả lời nào mà giải quyết được cái câu hỏi của bà, chỉ trừ là mình chỉ mua bảo hiểm thôi và mình theo dõi cái credit report của mình. Ok, dạ vâng. Vâng, và cảm ơn bà, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Văn phòng của Tom, số điện thoại là 281-498-9904 nếu muốn liên lạc thẳng văn phòng mình trước khi chương trình tuần tới. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và hẹn gặp trong những chương trình tới. This is Radio Saigon.